瓶颈，一讲瓶颈就来了。Tức là cái gánh ở Việt Nam người ta phải gánh cái đòn gánh mà có hai cái đầu á,
được
thì cái gánh là gánh như vậy đó, gánh nước, gánh gánh đồ đó. Rồi thời xưa có một cái người đó có 7 đứa con, thì trong 7 đứa con nó có một đứa con nó bị chết. Thì khi cái đứa con, một đứa con nó chết á, thì cái anh chàng này mới để cái thi hài trong nhà, rồi anh chàng này với 6 đứa con khác bỏ đi. Có người hàng xóm mới thấy lạ, mới hỏi: ủa sao anh không đem cái đứa con mà chết đó đem ra ngoài chôn mai táng, mà tại sao để nó ở nhà rồi cha con sắp nhau đi hết? Thì cái anh chàng này mới trả lời rằng: người chết đó, thì phải đem ra ngoài mai táng, thì không biết là có cần hay không cần, nhưng mà đó, theo tôi đó là muốn mà tôi mang nó đi đó thì phải đủ hai cái đòn gánh, tức là một cái xác xác trước xác sau tôi mới gánh đi thôi, chứ còn một đứa thì không gánh được, tôi thôi để nó luôn cho rồi đó, phải để ra cái gánh thì mới mới cân, phải không? Đó thì anh này anh suy nghĩ nói là nếu mà muốn tôi gánh đứa con cái xác này đi đó thì phải đủ hai đứa chết mới gánh đi được. Lúc đó anh chàng này mới suy nghĩ là cũng hay ha, mà mình cũng có cái đòn gánh thôi, anh vặn đứa ra giết cho nó chết luôn, rồi anh để lên cái gánh sau xách hai đứa con đi chôn. Thì câu chuyện này kế tiếp hồi nãy hả, đó là kết quả là anh chàng này đem một đứa nữa giết luôn, rồi chất thành một cái gánh trước, bỏ vô đầy đủ gánh mà gánh đem lên trên núi chôn. Thì câu chuyện này nó ý của nó nói cái gì, là nói là cái người tu đó, các tỳ kheo nó phạm một cái giới nhỏ thì phải sám hối đó, phải sám hối. Nhưng mà có người nói thôi chờ đến ngày tự tứ hay là đến cuối hai tuần thì sám hối, từ đấy đến đó mình mới phạm một cái thôi, mình chờ đến hai tuần nữa sám hối rồi từ đấy đến đó mình phạm thêm vài cái nữa để đến hai tuần nữa sám hối luôn thể. Cũng giống như là con chết một đứa thì giờ gánh một đứa thì nó còn dưới kia nặng quá thôi giết một đứa nữa bỏ vô rồi nó sẽ đều, cũng vậy nữa phạm một giới chưa tới ngày sám hối thì mai phạm thêm, thì mốt phạm thêm nữa, rồi đến ngày đó sám hối luôn thể, là như vậy đó. Cái này ở đây cũng vậy, cái này cá nhân tôi cũng vậy, hồi xưa hồi tôi học Ta Be đó, rồi gần nhà thầy Đức Bà cũng vậy đó, là mỗi chủ nhật đi xưng tội, thì trong vòng một tuần đó là mình ngon lành, đến chủ nhật là mình đi xưng tội, cho nên thứ hai phạm điều, thứ ba phạm điều, phạm đến thứ bảy rồi, đến chủ nhật đi xưng tội. Là kiểu vậy đó, tức là đằng nào cũng tội rồi thôi, làm một lèo luôn. Cho nên tỳ kheo Đức Phật mới nói rằng người xuất gia phải giữ gìn giới như là giữ cái tròng mắt của mình hay giữ ngọc minh châu, không phải lỡ mù một cái là cho đục luôn con này cho mù luôn, thấy không? Mù rồi phải giữ gìn cái kia. Có nhiều người tu nói thôi lỡ phạm rồi phạm luôn rồi, làm một lèo luôn. Đỡ sắp xanh rồi thôi trộm cắp luôn, sợ nó làm tà dâm làm lèo xả láng. Nó nhiều người như vậy đó, nó phá giới rồi chờ đến lúc nào sám hối là sám luôn. Nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sang câu chuyện là thứ bảy. Câu chuyện thứ bảy là nhận người làm ăn. Nhận người làm ăn. Thời xưa có người nhà giàu, rất là giàu có, đứng đắn, thông minh, cho nên có người nào cũng quý mến hết. Thì có một cái người lạ tự nhiên tới, là có người lạ tới rồi nhìn các anh nhà, nhận cái anh nhà giàu là anh mình, nói đây là anh, cho nên rồi nhận anh xong rồi thấy ông kia không nói gì, cái làm tới, cái thường thường qua lại tới lui làm quen luôn. Rồi nhận cái anh chàng này làm anh để làm gì? Để lợi dụng. ngoài đời nó gọi là gì? Thấy sang thì bắt quàng làm họ đó. Ban đầu không quen biết, thấy sang có tới gõ cửa, xong rồi nói trời anh Sáu, anh Sáu, anh đẹp trai quá, anh giàu quá, anh ngon lành quá, rồi đủ thứ bắt đầu khen. Rồi từ từ mỗi ngày tới rồi cái anh Sáu kia thì thấy khen, cái mời vô uống cà phê. Rồi từ từ là chén chú chén anh rồi. Rồi sau một thời gian những người nhà giàu kia bắt đầu sa sút, nghèo, xuống dốc, xuống dốc. Đến khi hết tiền rồi thì cái anh chàng kia từ từ rút lui, nó không quen nữa. Đó. Thấy sang thì làm quen, mà thấy ta nghèo thì giờ lời làm ngơ không biết, không quen biết. Cái này ngoài đời quý vị có bị chưa? Dạ, chắc mình tu chứ không bị đâu, ngoài đời chắc bị. Dạ. Thì trong cái ý thì cũng nói, nhưng mà tôi thấy không có chính xác lắm. Tức là ý nói là có bọn ngoại đạo lợi dụng và trộm cắp giáo pháp của Phật để mà thấy, tại vì thời xưa có một số ngoại đạo thấy Phật pháp hưng thịnh, rồi các vua chúa cúng dường Phật, cúng dường các vị tỳ kheo. Cúng dường các vị tỳ kheo cho nên họ mới nhảy vào, tức là họ biến họ thành tỳ kheo luôn để mà họ lợi dụng. Đó. Đến khi mà họ không có tu hành gì hết đó, thì dân chúng bỏ họ là như vậy. Nhưng mà đây đó thì tôi nói sang vấn đề khác, vấn đề kinh nghiệm cá nhân, là khi mà quý thầy hay là quý vị chưa đang làm đạo thì không sao, chưa thấy. Nhưng mà khi quý vị đang làm đạo đó, thì nó có những cái Phật tử họ giúp đỡ mình thành tâm, tại họ giúp đỡ mình tại vì họ tốt, họ tốt với mình. Nhưng mà họ giúp đỡ mình một thời gian, có hai hạng Phật tử. Có hạng Phật tử giúp đỡ mình từ thuở hàn vi cho tới khi mình tạo thành sự nghiệp. Đó. Tức là giúp mình từ lúc mình mới tu rồi đến khi mình lên đại đức thượng tọa hòa thượng, giúp đỡ mình đầy đủ. Đó là một hạng. Còn có một hạng khác là gì? Là cái hạng là chờ cái vị thầy đó nổi tiếng. Nó ai cũng biết tiếng hết, cái A Hùa chạy tới. Nó xin làm đệ tử. Đến khi đó thầy xuống dốc, không biết nữa, thầy này tôi không quen rồi. Tới kêu cúng dường hay là giúp chùa hay gì đó là thôi không quen nữa. Ví dụ như vậy. Đó là có những cái hạng như vậy. Thì nếu mình tu đó, thì quý vị cẩn thận. Bây giờ quý vị chưa nổi tiếng, nhưng mà khi quý vị ra đó, cái này quan trọng là khi mình nổi tiếng rồi, tức là khi mình giàu có, mình ngon lành đó, người ta mới nhào tới. Thì khi mà người ta nhào tới như vậy đó, thì phải thông minh nhận ra là họ nhào tới vì cái danh của mình, vì cái đức của mình, hay là vì họ tốt thực sự. Có rất nhiều người muốn chạy sang, bay sang tận Dharamsala chỗ Ấn Độ để quy y với Đại Lạt Ma. Mỗi buổi quy y vậy nó cả ngàn người. Đại Lạt Ma cũng chả biết mình là ai hết. Về quy y xong về nói tôi đệ tử Đại Lạt Ma, ngon lành. Đó. Tôi biết những cái buổi mà quy y như vậy đó, không, thầy không có nhìn mặt quý vị mà đặt tên đâu. Như là tôi có tham dự những cái buổi đó, tính ra bao nhiêu tên, xong cái sai mấy vị Lạt Ma nó viết một đọc tên như vậy đó, pháp danh như vậy đó. Người nào tới rút một cái pháp, rút một cái pháp, hên xui rút ở chúng tên nào ngon lành thì khoái. Đúng thì giờ nó mà đọc tên. Ở đây ít ít thì quý vị tới là thầy tên quý vị là cái gì đó rồi xem sao đặt. Còn cái kia đó làm như là rút bài vậy đó, tới rút cái đưa, tới rút cái ra. Chưa như vậy. Rồi không nói thì xa, ví dụ như đây cũng, ví dụ như là gần đây cũng vậy, là thiền sư Làng Mai, sư ông Làng Mai cũng rất là nổi tiếng. Thì những cái buổi quy y cũng vậy đó, là nhiều khi quy y á, người đó cũng nghĩa là cũng gần giống như vậy, cũng có một cái tên thôi, xong rồi thôi tôi cố ý với thầy đó rồi, thầy trò cũng không có gặp nhau, cũng chưa nói chuyện được với nhau một câu nữa, gọi là như vậy. Đó là A Hùa, đó là nhận người làm anh là như vậy đó. Và thấy người đó nổi tiếng mình chạy theo. Nên cái còn cái mà chính đó, là một thầy một trò hay là những cái người tu ở trên núi đó, như là tổ Hư Vân hay gì đó, lặn lội, các tổ ngày xưa nó lặn lội đi lên rừng những núi tìm những cái vị thầy ở ẩn trong núi hang núi đó, rồi đảnh lễ đứng chờ như Huệ Khả đứng 3 ngày dưới tuyết. Đó khác. Còn thời nay dân chúng là gì, háo danh hết, háo danh. Nghe đó thầy đó nổi tiếng cái chạy tới xin quy y. Thí dụ như bên Canada cũng vậy, có cái nhóm có hai mẹ con Phật tử đó quy y thầy đó, xong rồi sau xích mích cãi nhau xong cầm cái phái xé cái tẹt một cái rồi chửi nữa. Nói giờ tôi không biết ông đó nữa, không biết, bỏ như vậy. Giờ là đến kế tiếp câu chuyện thứ 8. Câu chuyện thứ 8 là trộm áo của nhà vua. Có một người nghèo nhà quê. Hồi nãy người giàu, giờ tới người nghèo. Người nghèo nhà quê đói mới lẻn vào cung vua, vào cái kho của vua ăn cắp, trộm lấy cái quần áo y phục của nhà vua, rồi chạy đến một phương xa. Thì sau khi bị mất trộm, vua phát giác ra thì mới phái binh lính đi tìm, rồi cuối cùng bắt được cái tên ăn trộm đó, đưa về triều đem ra xử. Thì khi bị mà hạch hỏi đó, thì các anh chàng này bắt đầu mới nói dối, ăn trộm rồi còn nói dối nữa đó. Tức là phạm hai tội á. Anh chàng này nói là cái quần áo này là của tổ phụ để lại, nên là của cha ông để lại. Thì vua này khôn lắm, mà bảo nếu vậy đó thì lấy ra mặc cho ta coi. Đó. Thì cái anh chàng này ăn cắp của vua, nhưng mà từ xưa nay đâu có làm vua đâu mà biết mặc. Thì anh chàng ta nói làm sao, cái quần ta thì đội lên đầu, cái tay áo nó rộng á, thì chui vô, xỏ chân vô. Tức là anh chàng này mặc lộ trùng phèo hết, không biết đường nào mà mặc hết, tại vì chưa bao giờ mặc mấy cái đồ này. Thì ai nấy nhìn thấy rõ ràng là anh chàng này không biết mặc. Thì vua mới nói rằng, ngươi mặc đồ lộ như vậy chứng tỏ y phục này không phải của ngươi, không phải là của tổ phụ cha ông của ngươi truyền lại. Huống nữa là y phục này là của vua và của các quan mặc, ai nấy đều biết hết, chứ thường dân làm gì có những cái thứ này. Rồi cái tên này, tên thằng trộm này bị cứng họng, không trả lời được, và cuối cùng phải công nhận là đã ăn cắp. Câu chuyện nó như vậy thôi. Thì cái ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Trong kinh thì Đức Phật nói là ngoại đạo ăn cắp giáo lý. Cái người viết đó, cái sư cô này viết là như vậy, giảng ý nghĩa là ngoại đạo ăn trộm giáo lý của Phật pháp làm của mình, nhưng mà không có hiểu rõ cái cách thức tu hành, cho nên ăn trộm rồi để đó mà không biết cách xài, chỉ biết nói thôi, nhiều khi nói cũng chật nữa. Nhưng mà đây á, thì tôi lấy những cái thí dụ thực tế cho quý vị là gì, là có những người ăn trộm giáo pháp của Đức Phật, ra xào làm của riêng, nấu nướng làm của riêng mình. Thí dụ là Bảo Thanh Hải hay là ông Tám, thí dụ như vậy. Tức là mình ăn chay vì cái lòng từ bi và để thanh lọc, trưởng dưỡng cái tâm ý lòng từ bi của mình. Thì Bà Thanh Hải bà cũng vậy đó, bà lấy một cái vấn đề ăn chay, và thật ra vấn đề ăn chay đó là chỉ một phần nhỏ thôi, lấy cái vấn đề ăn chay đó làm thành một cái gì lớn đó. Nhưng mà cũng nhờ như vậy những người theo bà Thanh Hải đều ăn chay hết. Nhưng mà từ một cái nhỏ như vậy đó, bà lấy những cái khác bày ra những thứ này thứ kia, chuyển tâm ấm này nọ đó, đó là một kiểu ăn trộm. Rồi pháp môn Quan Âm cũng là Quan Âm. Quan Âm thì giống như lấy một kinh Pháp Hoa là Quán Thế Âm Bồ Tát Phản Văn Văn Tự Tánh rồi, rồi ngồi thiền bịt đây rồi đợt nó nghe âm thanh, ví dụ như vậy. Tức là ăn cắp những giáo lý đó, nghe cũng giả y chang cũng ngon lành lắm, bịt đây rồi làm gì lung tung hết trùm đầu. Chắc quý vị chưa tu thôi, giờ người ta giải nghệ rồi, quý vị muốn tu cũng được nữa, không có chuyện nữa. Đó, thí dụ đó là một loại trộm áo nhà vua, tức là trộm giáo lý của Đức Phật để mà bày ra cái của mình, đó, bày ra cái kiểu khác. Và thí dụ như quý vị biết ông Tám không vậy, ông ta cũng niệm Phật A Di Đà vậy, quý vị biết không? Ông cũng niệm Phật A Di Đà, ông cũng dạy đệ tử niệm A Di Đà y chang như mình thôi, đối gì khác, nhưng có cái khác, niệm A Di Đà theo pháp luân thường chuyển, nam mô cho nó chạy vòng thôi, chứ cho sáu chữ A Di Đà phải chạy vòng theo cái tiểu chu thiên, ví dụ như vậy. Đó cũng là một loại ăn cắp. Nhưng mà họ ăn cắp xong họ bày ra cũng hay lắm, chứ phải không đâu, cho nên cũng có người nghe chứ, chứ không phải giống như cái người ngu này mặc lộn lộn lạo. Họ cũng khá lắm, họ xào nấu chiên, bỏ bơ, bỏ hành tỏi vô. Rồi bây giờ chúng ta học đi sang cái câu chuyện kế tiếp là kẻ ngốc khen cha. Mệt á, ngốc khen cha, nghe thấy ngốc mà khen là thấy mệt lắm rồi. Áp dụng là quý vị biết là khi một số đệ tử đó mà tôn trọng thầy mình quá thì hay tâng bốc thầy mình, đi đâu cũng khen thầy mình, đúng không? Không biết quý vị có bị không? Tôi trải qua đó. Thì họ làm như vậy đó thì cũng tốt, nó được hai tác dụng. Không biết mấy cái này cũng phát thành đụng chạm mệt không? Ok, không sao, cái nào đúng thì mình nghe. Tại vì thật ra mình phải cái này trong đại chúng thì tôi nói thẳng, mình nói ở đây nói xây dựng thôi chứ không có đả kích. Là thí dụ như là bây giờ trường hợp thực tại đó là như thầy Nhất Hạnh rất là nổi tiếng đó. Thì tí nữa sẽ nói những chuyện khác nữa trong hành riêng. Cá nhân của sư ông Nhất Hạnh làm sao mình biết chân tu đạo hạnh, nhưng mà đệ tử đi tới đâu cũng tăng bốc thầy lên quá, tăng bốc như vậy cho nên làm hại thầy. Là sao? Những cái người mà tu kiểu khác á, nhất là những cái nhóm pháp khác á, là từ chối, ví dụ như vậy đó. Có những cái chùa á, tôi đi các nơi có những chùa đó, đệ tử làng Mai tới họ không tiếp đó. Như vậy đó. Rồi sách của sư ông Nhất Hạnh cũng vậy đó, trong các chùa đó không bán, không cho phát hành. Rồi cá nhân tôi cũng vậy đó, nghĩa là gặp những người đệ tử của sư ông, họ khen sư ông, nói trời sách của sư ông mới ra thầy cũng biết không, hay lắm thầy đọc đi, sách của sư ông bán chạy lắm, bây giờ là best seller, nghĩa là đủ thứ hết. Nghĩa là rồi nghĩa là họ tâng bốc thầy, tức là đương nhiên là thầy của mình thì mình phải khen đó, nhưng mà khen vừa phải thôi. Tại nếu mình khen quá đó, trong lọc âm dương đó, thì mà cực dương đó, thì biến thành hóa âm, mà cực âm thì hóa dương. Cái gì vừa phải thôi, mình tu vô hành cũng vậy đó, trung đạo đừng có làm quá đó. Nhiều khi mình biết thầy của mình tu hành chân chính thì mình biết vậy thôi, đừng có la làng nói thầy tôi tu hành chân chính ngồi thiền một ngày 25 tiếng. Ví dụ như vậy. Rồi đi đâu cũng tăng bốc thầy mình, thì khi tăng bốc thầy mình đó thì sao, đệ tử của những thầy khác người ta bắt đầu thấy ghét rồi, đương nhiên đó, làm thấy bắt đầu thấy ghét rồi, là không biết thầy đó nói hay không, tự nhiên là ghét rồi, không muốn nghe, không cho vô, đơn giản lắm vậy. Cho nên làm quá đó, nó bị phản tác dụng, làm vừa phải thì ok đó. Ví dụ như là cái tờ báo làng Mai, không biết quý vị ở đây có nhận được không? Ở đây không nhận được, hay là thầy thư ký muốn là nhận được, chỉ có thầy thư ký đọc thôi ha? Có không? Có không? Có. Ở đây nói thầy thư ký là tất cả những cái báo chí gì các nơi khác á, phải có một cái nơi để cho đại chúng gọi là tham khảo, chứ muốn cho đại chúng đây là không biết gì hết à? Tham khảo để biết những cái nơi khác họ làm những gì, các chùa chiền các nơi khác cho nó thế nào đó để mình tham khảo. Hồi xưa nó thì còn đỡ, bây giờ mở một cái quyển, mọi các mình ở đây cũng phải Linh Sơn, mỗi lần ở mình cũng thông báo tin tức hòa thượng đó, là muốn cái tờ báo Linh Sơn đó, là thông báo tin tức thôi, vừa phải nội bộ chùa nào cũng nói ở mình làm cái gì, tổ chức lễ này nào. Nhưng mà cái tờ báo hồi xưa, tờ báo làng Mai nó rất là đơn giản, thì sau này nó càng khá rồi, thì nó có in hình này nọ, hình màu rất là đẹp. Mà từ đầu tới cuối á, người nào viết, đệ tử nào viết cũng tân bốc thầy mình không à. Chân thiết là người nào nhìn vào cái tờ báo làng Mai dày như vậy là chả ai muốn đọc nó. Giờ ra là cứ nói sư ông làm cái này, sư ông làm cái kia, đủ hết rồi. Sư ông đi đến Trung Quốc thì được bao nhiêu đại lão hòa thượng chùa này chùa kia ra tiếp đón rồi vân vân, tức là cứ tân bốc thầy này. Tuy nhiên nó cũng có cái khía cạnh tốt là gì, nhờ làm như vậy đó thì có những người mà người ta thích á, nó trở thầy này có bộ cũng ngon lành. Nhưng mà xe đến Trung Quốc là bao nhiêu đại lão hòa thượng, tất cả các chùa, chùa này chùa kia, chùa là Nam Hoa, chùa tất cả các chùa lớn đều ra tiếp hết, thì họ nhờ như vậy đó cho nên làng Hồng mới rất được nhiều người tới, mình hiểu không? Đó, thì đương nhiên nó cũng có cái tốt, cũng có thu hút được một số người tới, nhưng nó cũng có một cái tác dụng khác là làm những người khác không thích. Đó. Tuy nhiên nhưng mà mình nói như vậy nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là cái số người mà không thích đó thì số người đó cũng ít thôi, cho nên làng mai cũng không quan trọng lắm, không thích được thôi khỏi tới. Đó. Còn như vậy đó, nên tôi cũng vậy đó, đệ tử nào hay Phật tử nào mà tới tâng bốc quá là mình phải chặn xuống liền. Tại vì sao? Nếu tâng bốc mình quá thì những người khác từ từ người ta chưa biết mình, người ta ghét mình. Hai nữa là chỉ cho cái người đệ tử đó mình có tâng bốc thái quá, lo tu đi chứ đừng có tâng bốc. Lo tu sửa cái tâm tính của mình chứ đừng có tâng bốc thầy mình. Rồi giờ mình sang cái câu chuyện thứ 10. Câu chuyện thứ 10 là câu chuyện này quan trọng, là câu chuyện phú ông cất lầu. Đó, quý vị biết là quý vị đa số biết đó, cất lầu 3 đó. Câu chuyện đó là quý vị biết là trong kinh Bách Nhụ. Thời xưa có một người nhà giàu nhưng mà ngu si, không có biết gì hết. Một hôm kê ông này đi đến nhà một cái người phú ông khác thăm, thì thấy ông này có một cái nhà lầu 3 tầng xinh đẹp, thì ông này cũng giàu lắm mà thấy thích, cho nên mới nghĩ rằng tiền của ta cũng giàu nhưng mà không giàu bằng cái tên này. Mình nói nhiều tiền nó xây được 3 tầng thôi, mình cũng giàu nhưng mà giàu ít thì thôi, mình về mình bắt chước nó, mình tăng 1 tầng thôi. Nhưng mà mình thích cái tầng thứ 3 có một nó đẹp hơn. Thì các anh chàng này về mới kêu kiến trúc sư tới, nói tôi muốn xây cái nhà giống cái nhà kia kìa, nhưng mà tôi xây cái lầu 3 thôi nha. Thì ông kiến trúc sư ông nghe vậy, ông nói được rồi, tôi sẽ xây cho. Thì bắt đầu kiến trúc sư mới đem đồ đạc tới bắt đầu xây. Thì kiến trúc sư bắt đầu xây thì bắt đầu đổ cái nền không xuôi hết, bắt đầu lên tường. Thì cái anh chàng nhà giàu này tới nói tôi không muốn những cái đồ này, xây lên cái lầu 3 kìa chứ, ai nói anh xây những cái thứ này dưới này. Thì kiến trúc sư mới nói rằng muốn xây lầu 3 thì ít nhất là phải có lầu 1, lầu 2 để lên lầu 3 được. Thì cái anh chàng ngu này nhất định không, nói là tôi không đủ tiền để trả cái này, xây cho tôi cái lầu 3 thôi, chứ anh xây cái này hồi tăng tiền chịu đâu nổi. Đó, bây giờ mình chủ Linh Sơn mới của mình là VP thì tính làm sao đây? Ngồi thượng tịnh hạnh phải bớt ở trong thôi chứ đâu bớt phải xây lầu, nhưng mà bớt những thứ ở trong đó. Thì cái anh chàng kiến trúc sư này muốn cắt nghĩa làm sao cũng cái anh chàng nhà giàu và ngu kia không có chịu nghe. Thì cuối cùng anh chàng kiến trúc sư này thu dọn đồ đạc bỏ đi về không làm nữa đó. Thì câu chuyện này nó cho quý vị nghĩ cái gì? Này tôi khuyên quý vị đi, nãy giờ tôi bật mí hết cho quý vị, tôi khuyên quý vị nói thấy được cái ngụ ý của người nào, nói ngụ ý của kinh này coi, quý vị biết rồi thì sao? Cô Linh Đăng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Họ không phải vậy. Dạ. Cô nghĩ ra không? Cô Linh Thông. Muốn xây lầu 3 là chứ không muốn xây lầu 1, lầu 2.
Em biết con là
đứng lên nhỉ.
Cái này mà
nè, phải có căn bản ha. Nè, đúng là cũng khá. Dạ, rồi. Rồi, bên này quý thầy, các cụ thầy chỉ Linh Nhẫn, mình nghĩ sao? Cái này quan trọng á.
Thấy các
bạn hay tham nhiều, hay công luận các bạn. Dạ, anh nhìn đã phật được rồi. Quý vị nói cũng đúng rồi, là thật ra không phải có tham nhưng đương nhiên tham trong này nó có cái ngu ở trong đó, đúng không? Tức là đây á, nói những người tu á, những người tu á, khi bắt đầu mà tu á, là chỉ thường thường muốn gì, muốn giác ngộ ngay, không có chịu tu tập những cái căn bản, tức là gì, là không có chịu tu tập giới định huệ. Thì có giới định huệ rồi mới có thể giác ngộ được. Đó là cái lý do mà nhiều người trí thức á, họ nghĩ rằng họ chỉ cần học đạo thôi, chỉ cần vào đại học học PhD, học tiến sĩ, học Phật học là có thể giác ngộ, mà họ không cần giữ giới. Giữ giới để dành cho mấy ông thầy chùa, mấy sư cô giữ giới, chứ tôi không cần giữ giới. Tôi đi học xong rồi tôi ra tôi vẫn uống rượu, vẫn nhậu nhẹt như thường, vẫn vợ con đủ đề, vẫn tham sân si, miễn là tôi học đạo là biết rồi. Rồi không có chịu tu tập thiền định, tức là giữ gìn tâm lý của mình. Đó là cái trường hợp những người tu mà cứ tưởng rằng mình có thể giác ngộ, muốn giác ngộ ngay lập tức. Đó. Chính vì vậy cho nên những người mà bị những người tà sư ngoại đạo cám dỗ là gì? Là những người giống như là hạng ngu si phú ông muốn xuất cất đầu ba là như vậy đó. Những người mà quý vị thấy đa số, tại sao có nhiều người ở ngoài như vậy đó, trời ơi, cái người đó bác sĩ kỹ sư mà theo Thanh Hải, ta học kiến thức như vậy mà theo Thanh Hải, còn chỉ có mấy ông bà già chầu mới vô chùa Linh Sơn thôi, ví dụ vậy. Trí thức kỹ sư mới đi theo Thanh Hải mà. Trí thức kỹ sư là gì? Là ông chọc phú, là nhà giàu lầu ba nè, không có chịu giới định huệ mà muốn giác ngộ liền nè, tức là pháp môn hiện đời thành Phật đó. Hiện đời giải thoát liền, đó là cái hạng đó. Tức là những người đó không có chịu tu tập căn bản giới định huệ mà giải đãi biếng nhác đó, và tưởng lầm là không cần trải qua những thứ đó mà có thể chứng quả. Nên thời xưa đó là phải chứng quả tu, chứng từ tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, rồi cuối cùng mới chứng a la hán. Còn giờ mình người tu thời nay ấy, không cần biết những cái đó là gì ấy. Nhiều khi không cần biết a la hán, tư đà hàm là gì hết á, muốn nhảy cái phót một cái lên thành Phật liền à, đúng không? Kiến tánh thành Phật ngay à? Người nào cũng kiến tánh thành Phật hết đó. Và quý vị thấy ai thành Phật chưa? Ai thành Phật giờ? Người nào cũng muốn kiến tánh thành Phật, cái nhào vô tu thiền là muốn kiến tánh thành Phật không? Người nào cũng bị mê ly bởi cái mạ, cái bảng kiến tánh thành Phật, tức là lầu 3 đó. Không thấy là lầu 1, lầu 2. Lầu 1, lầu 2 là gì? Vô đây cạo đầu nè, ăn chay, niệm Phật, lạy Phật, sám hối, làm công quả, nó bị chúng hành hạ, chịu không nổi thì bỏ đi. Đó, phải trải qua những cái đó đó tới, chứ còn mới vô cái nhào vô là muốn chứng kiến tánh thành Phật ngay à? Vô lên ngồi thiền chừng 2-3 lần cái là thấy là sắp đắc đạo thế nơi rồi. Đó, tu thiền là muốn đắc đạo liền. Đó. Còn nói thiền là ngay cả người tu tịnh độ cũng vậy. Tu tịnh độ là mới niệm Phật vài câu là muốn về cực lạc liền. Ví dụ như vậy. Rồi có những người tu mật tông cũng vậy, vào cái hỏi thầy có biết câu chú nào không? Như là tìm những sách mật tông, nhìn những câu chú nào sai khiến quỷ thần, chú là chú nào mà chú vô nước đó, đổ vô cây khô nó mọc ra hoa liền. Rồi chú nào tụng một hồi đó là đi xin qua tường, chú nào tụng một hồi là đi trên mặt đất, là mặt nước. Và thí dụ như vậy. Đó. Nên người tu phải cẩn thận, đừng có mình ở đây mình cười, nhưng mà mình đa số rất là nhiều chính những người như vậy đó. Nên chính hạng trí thức đó, là gì? Là muốn lười biếng giải đãi, muốn tu và muốn thành Phật mau. Nên những người ta bày ra cái phương pháp là thành Phật liền, là dính y chang. Nên là trí thức bác sĩ trí sư theo Thanh Hải là đúng, không có gì lạ hết, lười biếng. Muốn vô đây là sư phụ truyền tâm ấn cho là đi ra là đắc đạo. Đắc xong biết mà đắc điên thì có. Thí dụ như vậy. Rồi giờ chúng ta đi tiếp, nghĩa là còn giờ cứ đi làm tới đi sang câu chuyện thứ 11 là Bà La Môn giết con. Bà La Môn giết con. Thuở xưa có một phái ngoại đạo, trong đó thì có một cái người Bà La Môn, đó là tự xưng là biết được quá khứ, hiện quá khứ và vị lai. Thì ông này ông hay ba hoa chích chòe, và ông như là ông muốn nói cho người nào thính chúng biết đó, ông nói không phải nói khéo khéo đâu mà nói toạc ra là ông biết được quá khứ vị lai luôn. Rồi ông nói vậy thì người ta phải muốn có bằng chứng. Thì ông này hôm đó ông mới làm gì, hôm đó mà đến chỗ mà tự nhiên đông người đó, thì ông đi đến cái chỗ đông người đó, và trước mặt mọi người tự nhiên ông ôm con ông, thằng bé nhỏ nhỏ thôi, chừng mười mấy tuổi đó, ông ôm thằng bé, ông khóc bù loa. Cái dân chúng không hiểu gì hết, nói ủa trời ơi, sao anh khóc dữ vậy. Cái anh chàng này trước mặt mọi người, anh chàng nói tôi khóc tại vì tôi biết một tuần nữa thằng con tôi nó sẽ chết nên tôi khóc. Rồi mấy người đó mới nói là trời ơi, con anh hôm nay hãy còn mạnh khỏe như vậy mà sao 7 ngày nữa chết được, chắc là anh tính lầm hay sao nữa. Thôi anh đừng có buồn nữa. Cái anh chàng này nói tôi biết rất là chính xác, là từ xưa nay tôi không bao giờ sai lầm hết, thì đến ngày thứ 7 thằng con hãy còn khỏe mà đâu chết được. Đúng. Anh chàng này mới lén lén lấy dao đuổi cho đứa con mình vài nhát, làm đụng nó chết. Là anh đem chôn thiệt, làm đám ma. Cái dân chúng nói trời anh hay quá, anh biết trước, hay không, tính hay hay thiệt. Và quý vị thấy tên Bà La Môn này ngu như vậy phải không? Đâu có ngu đâu, háo danh phải không? Thà háo danh thì hy sinh con mình. Đó. Thì đây cũng vậy, thì có những cái ngoại đạo mà họ tự xưng là đắc đạo, cho nên họ mới dùng những cái thủ đoạn đó để mà hại người khác, để mà chứng minh những cái gọi là thần thông của mình. Đó, họ bày ra những cái chuyện như vậy. Đó. Thì ở đây không có, nhưng mà ở Việt Nam cũng vậy, có những người ta luyện thì cái biết không, tức là chặt đầu giết người rồi lấy cái đầu á, lấy đầu lâu luyện. Đó. Thì ở đây thời nay thì không có những người mà tới nỗi giết con như vậy, nhưng mà họ dùng những cái thủ đoạn. Đó, bây giờ thì không biết, nhưng mà cách đây lâu hồi trước đó, thì có những người tự xưng là Di Lặc ở bên Mỹ đó, nhờ không biết Di Lặc đến đâu rồi. Thì cái người Di Lặc đó, họ cái ông đó mới làm cái bàn á, rồi người nào vô gặp ông bấm nút rồi cái đằng sau nó có hào quang á, nó chiếu đằng sau vậy. Rồi ở chùa, các chùa Tây Tạng vậy, lâu lâu á có những cái người Phật tử Tây nó họ cũng hơi khùng, họ phone tới rồi họ nói là tôi tới phải sửa soạn tiếp đón tôi, cái hỏi ông là ai, nói tôi là Maitreya, tức là Di Lặc. Nhưng mà nó cũng hay, cũng đỡ một cái là bên dù Phật giáo Tây Tạng đó, thì họ cũng có biết những vị hóa thân, tức là như Đại Lai Lạt Ma là hóa thân của Quan Âm, rồi Ban Thiền Lạt Ma là hóa thân của A Di Đà, vân vân, họ cũng có vị hóa thân như vậy. Nhưng mà những cái vị mà được gọi là hóa thân như vậy đó là phải được những cái vị Lạt Ma cao cấp xác nhận. Đó. Chứ không phải là muốn tự xưng mình mà xưng sao là xưng. Cho nên lâu lâu có những cái tên mà nó hơi mát dây á, phone tới nói tôi là Maitreya hay là tôi là cái gì đó, cái là mấy cái người mà tiếp tân nó nói thôi vậy mời Maitreya đi chơi chỗ khác. Rồi chắc chúng ta học thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này á là cái tựa câu chuyện thứ 12 là quạt nước đường. Quạt nước đường. Thời xưa có người chuyên môn nấu đường cát. Nấu đường cát. Biết nấu đường cát là sao? Mấy cô chuyên môn làm bếp á. Này tôi không biết à nha. Cô Linh Thông biết nấu đường cát không? Không biết á. Không phải.
Nấu
là nấu cho cái nước chảy ra ngoài ra nó còn lại cái khác. Gọi là nguyên tâm. Tức là nấu ép mía xong rồi nấu nó xong rồi làm gì tiếp nữa? Rồi cho nó chảy ra nữa hả? Lấy cái tinh chất nữa hả? À, không sao.
Tăng cái sức liên tăng ra cái nước nó băng ra ngoài nó bỏ
lại bằng cái đường. Đường mà nó thành hạt đó phải không? Đó. Đó thì trong lúc mà anh này đang nấu đường tại nhà đó, thì có một người nhà giàu đến chơi, muốn lấy lòng cái người này thì anh ta mới mời cái người nhà giàu ngồi xuống uống một chén nước chè. Nó chắc là biểu diễn lấy đường của mình bỏ vô. Thì chúng ta mới lấy một ít đường và rót thêm chút nước vào cái nồi để bắc lên lò nấu. Thì chụm lửa rất nhiều nên chẳng bao lâu nước đường sôi lên thùng sục. Thì anh chàng này đó mới sợ nước đường nóng, rồi cái người nhà giàu phải ngồi chờ lâu không uống được, cho nên mới tính làm nguội bớt nước. Thì muốn làm nguội đó thì anh chàng này mới thấy quạt cho nước nó giống như mình thổi nước vậy đó, thổi phù phù cho nó nguội đó. Thì anh chàng này mới lấy cái quạt ra quạt nước đường, nhưng mà anh chàng này lúc quạt đó thì quên cái nồi đó, thấy còn để trên lửa, tức là cái nồi nước đường đó để trên lửa mà anh cứ quạt thôi. Thì anh quạt để cho cái nước nó nguội, nhưng mà trong lúc quạt đó thì lửa nó lại cháy lớn lên, cho nước cứ sôi hoài. Anh này mệt quá, thấy nó ủa sao mình càng quạt nó không có nguội mà nó càng sôi. Anh hoảng hồn, anh quạt túi bụi, quạt lia lịa. Thì quạt một hồi nó chảy dầm về mồ hôi hết. Cái mọi người mới hỏi, ủa trời ơi anh làm gì vậy? Sao mà thường thường quạt vừa phải xong nay quạt thì lia lịa vậy? Thì anh này nói tôi quạt như vậy để cho nó mau nguội. Thì người ta nói anh làm vậy mọi người đều cười hết, nói là lửa nó không tắt mà quạt nước đó thì trong nồi làm sao mà nó nguội được đó. Tức là sao, cái này quan trọng, câu chuyện này rất là quan trọng. Tức là một đằng á, mình muốn cho nước nó nguội, tức là mình lấy đồ mình quạt là đúng rồi, nhưng mà mình quên á, là lấy bắt cái nồi ra mà nó để trên lửa, thì mình càng quạt á, thì lửa nó càng cháy lớn, nó là càng sôi càng nóng nữa đó. Thì câu chuyện này nó cho mình thấy cái gì? Vấn đề tu hành gì cũng vậy nữa. Người tu đó muốn mau giải thoát, muốn mau giác ngộ, muốn đủ thứ hết á, muốn đạt niết bàn, muốn về cực lạc, muốn chứng cái gì chứng cái nọ, mà tu dữ lắm, ngồi thiền tụng kinh lạy Phật sám hối là làm đủ thứ, như là như anh chàng này quạt lia lịa vậy đó, nhưng mà quên gì? Dạ là một, tức là quên từ bỏ cái lửa tham sân si mạng đó, tất cả những cái thứ đó. Thế nhiều người á, đây là cái trường hợp nhiều người ngồi thiền tu thiền đến các thiền đường như là ở Cali cũng vậy, họ tu dữ lắm á, dân chúng ở đó tu thiền tu lạy Phật đủ thứ. Nhưng mà trong lúc ngồi thiền như vậy đó, ngồi thiền như vậy để họ tìm cái gì? Tìm giác ngộ. Nhưng mà những cái nguồn gốc của phiền não, tức là nguồn gốc của những cái tính xấu đó, họ không có trừ. Thật là nhiều, cái thời gian ngồi thiền là nhiều. Mà cái thời gian ngồi như vậy đó, là thời gian đó là gì? Trong nhà thiền nó gọi là lấy đá đẻ cỏ. Quý vị cố gắng không cho vọng khởi lên, đúng không? Nhưng mà những cái nguồn gốc phiền não ở dưới, cái nguồn gốc của tham lam tam độc nó nằm ở dưới, và đây mình chặn không cho nó lên, ngồi khởi là không cho nó khởi, mà khởi lên thì xả, khởi lên xả, nó khởi hoài giống như quý vị mà cỏ đó, nó mọc lên cách, mọc lên cách. Quý vị tính làm sao? Pháp môn thiền biết vọng là gì? Biết vọng theo, biết vọng theo, biết vọng không theo. Ví dụ như vậy, vọng khởi lên không theo, giống như cỏ mọc cách, cỏ mọc cách, phải không? Cách bao giờ nó hết? Tùng lâm cỏ cách bao giờ hết? Hè hạ nào cũng xuống cắt cỏ không à? Thì phải đào nó xuống, phải giật những cái dưới. Nhưng mà muốn đào xuống sâu thì phải làm gì? Đó là cái phương pháp quý vị phải tìm để tu tập. Còn nếu không á, quý vị bỏ cái công phu rất là nhiều. Quý vị chỉ chú nhiều rất là tốt. Ví dụ cũng đỡ lắm. Nếu quý vị như là tùng lâm, quý vị sám hối nhiều tốt, đó là những cái đó. Nhưng mà cái đó nó cũng là cái cách, nhưng mà gọi là quý vị đưa những sám hối, những cái bớt cái nghiệp, nhưng mà những cái nguồn gốc của tham sân si á vẫn chưa đụng tới nó. Muốn gỡ được tham sân si đó là phải có trí huệ quan trọng. Muốn gỡ được tham sân si đó phải có trí huệ, phải có sự quán chiếu. Còn tất cả những quý vị tu hành, quý vị sám hối, quý vị chỉ chú, quý vị làm tất cả những công đức gì đó để làm tiêu bớt cái nghiệp thôi, tiêu bớt cái nghiệp để cho cái sự tu hành của mình nó được gọi là được thuận buồm xuôi gió. Cái đó quan trọng lắm. Còn nếu không thiếu cái đó nữa, mình cũng không có thể nào quán chiếu được. Cái người nghiệp nặng không có quán gì được hết á, sẽ phải nghiệp nhẹ mới quán chiếu được. Muốn nghiệp nhẹ đó là phải sám hối, phải lễ Phật, phải làm phước. Trên tu phải có hết tất cả, chứ không phải là làm riêng một cái gì. Nên nếu mà mình dụng công nhiều mà không trong này nói đó, dùng hết sức bình sinh tu khổ hạnh mà không có tắt lửa, giống như cái hình trạng này đó, mà quạt lia lịa, quạt đến nỗi mà gần hết luôn ạ, hết sức mồ hôi mồ kê chảy rầm rề, muốn cho nó hết cho nguội mà không nguội. Người tu cũng vậy, nếu mà thiếu cái trí tuệ đó, quán chiếu mà sự thông minh đó, có nhiều người tu thấy dễ sợ lắm, như là nhập thất, lạy Phật, niệm Phật, rồi làm đủ thứ, nhìn vào thấy tu thấy nghĩa là thấy dễ sợ lắm, mà người nào cũng công nhận người này tu dữ lắm. Đó, nhưng mà cuối cùng cái đó là họ làm như vậy đó thì họ có được phước, nhưng mà cái nguồn gốc của phiền não vẫn còn. Cho nên đến khi mà những cái phước đó gọi là hú lậu đó, nó xài hết rồi đó, giống như là ông út đầu lâm phất đó, ông ngồi thiền đến tới phi tưởng xứ, mà khi ở trên phi tưởng hết đó, đầu thai xuống làm con phi ly tròn, con tròn bay. Thời nay ai tu được ngồi thiền nhập định được như ông Bất Đầu Lâm Phất? Trên trong truyền thống Nam Tông á, nó có hai loại thiền, loại thiền chỉ gọi là thiền quán. Tu thiền chỉ á, có thần thông. Đó. Như là Đề Bà Đạt Đa á, nhờ tu thiền chỉ, Đề Bà Đạt Đa tới hỏi Sa Đại Phất không dạy, hỏi một cái liên cũng không dạy, hỏi Anuruddha không dạy, cuối cùng tới hỏi Anan, tại vì Anan là bà con, thì Anan chỉ thì Đề Bà Đạt Đa chuyên môn tu thì là chứng được ngũ thông. Nhờ chứng được ngũ thông đó cho nên mới phô trương được với vua A Xà Thế, tức là ông ta biến to rồi biến nhỏ lại, rồi xíu rồi biến to ra, rồi bay đi xuyên qua tường làm đủ thứ hết. Từ đó A Xà Thế mới tin, đó